Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ân Sư Trưởng. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, làm người ở đời có cuộc sống hạnh phúc thành đạt hay bất cứ trên phương diện nào đi nữa cũng đều nhờ sự trợ duyên của mọi người. Không phải tự mình có thể làm nên được tất cả mà phải có những cái duyên phụ. Nhờ cái sự trợ duyên của mọi người, của xã hội, của chúng sanh, cho nên muốn thành tựu nhân cách, muốn hiểu rõ ý nghĩa của đời sống có tương quan tương duyên này, chúng ta không thể không biết đến những ân mà chúng ta đã thọ nhận. Không thể chúng ta không biết đến những cái phương pháp để mà đáp đền. Thực ra ở trong xã hội chúng ta thấy có rất nhiều ân mà chúng ta phải thọ chịu. Tuy nhiên những ân đó được góp lại để cho chúng ta dễ nhớ, dễ biết và dễ trả ân. Đó là ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia xã hội và ân tam bảo. Nói chung là bốn ân. Trước và trên hết, nói về ân cha mẹ. Nói về ân của cha mẹ, như chúng ta đã biết, 9 tháng cưu mang, mẹ bỏ ăn bỏ ngủ, thân thể không an. Rồi đến khi mà sanh sản thì thân thể đó nó đau đớn vô cùng. Có thể nói rằng là banh da xẻ thịt để mà đem đứa con của mình nó ra. Nó đau không khác gì cắt từng khúc ruột. Còn cha đó thì phải lo chạy ngược, chạy xuôi để mà lo sắm những vật dụng cần thiết cho mẹ con. Và đồng thời cũng là hồi hộp trông mong cho mẹ con được vuông tròn. Khi mới sinh ra thì phải nhờ cha mẹ ấm bồng, nuôi dưỡng. Bỏ một ngày là chúng ta thấy heo hắt một ngày. Không thể xa rời một ngày. Trong lúc đau ốm thì cha mẹ quên ăn bỏ ngủ, quanh quẩn ở bên giường để mà lo săn sóc thuốc thang. Rồi đến khi khôn lớn, cha mẹ cũng phải lo dạy dỗ, để cho con có đủ tư cách là một con người trong xã hội. Nói như vậy để cho mọi người thấy rằng ân của cha mẹ đó nói không cùng tận được. Bây giờ nói tới ân của thầy bạn. Vì muốn nâng cao trình độ hiểu biết, cho nên thầy phải ra công dạy dỗ chúng ta. Bạn luôn luôn khuyến khích hướng dẫn chúng ta trong mọi trường hợp khó khăn. Thế nên vì vậy chúng tôi cứ thường nhắc với quý vị, chơi á, phải chọn bạn mà chơi. Những người bạn thiện trí thức, họ có thể đỡ đần mình trong những lúc mà suy sụp tinh thần. Những người bạn tốt họ có thể giúp đỡ chúng ta được. Nhưng mà những người bạn xấu thì họ lại dắt chúng ta đi vào cái con đường trụy lạc. Thế nên vì vậy mà chúng ta phải tìm bạn chơi, để nhằm cái lúc khó khăn, nhằm cái lúc cùng quẫn thì có bạn bè khuyên can, nhắc nhở, dìu dắt chúng ta trở lại cái con đường tốt đẹp. Chúng ta mà biết đọc, biết viết, biết nhận xét, có được một cái kiến thức sống ở trên đời là nhờ công ơn của thầy bạn luôn luôn dìu dắt, dạy bảo. Còn bây giờ nói tới ân của quốc gia xã hội. Sở dĩ mà chúng ta sống có cuộc sống an bình hạnh phúc là phải nói người lãnh đạo trong quốc gia đó tài ba. Họ lèo lái cái con thuyền của quốc gia vững bền. Thành ra vì vậy trong nước kinh tế phồn thịnh, mọi nhà an lạc, mở mang công kỹ nghệ để mà làm giàu cho dân, dẹp trừ những tệ đoan của xã hội, đem lại thanh bình cho đất nước. Cho nên chúng ta có cuộc sống an vui, thái bình và thịnh vượng. Bây giờ nói tới ân Tam Bảo. Như chúng ta biết, vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên một thái tử Tất Đạt Đa phải từ bỏ tất cả, bỏ cung vàng, bỏ địa ngọc để xuất gia tìm đạo. Ngài không có từ ngại gian lao cực khổ đi khắp đó đây để mà thuyết pháp hóa độ chúng sanh, để cho chánh pháp được lưu truyền muôn đời. Nhờ ân Tam Bảo mà chúng ta mới biết được đường lối tu hành để mà thoát ly cái cuộc sống sanh tử, trong cái cảnh sống trong cảnh thanh bình an vui. Kính thưa đại chúng, trong số bốn ân mà chúng tôi vừa nói một cách vắn tắt đến đại chúng, trước tiên là phải nói tới ân của cha mẹ. Tuy là có cha mẹ mới có thân chúng ta, nhưng mà nếu không có sư trưởng dạy dỗ chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào mà nên người, không thể nào biết lễ nghĩa để mà sống ở đời. Nếu không có sự sư trưởng xuất thế giáo dưỡng chúng ta thì chúng ta không hiểu biết đạo lý, không biết Phật pháp, không biết lễ nghĩa thì không giống như một con người, mà không biết Phật pháp thì nó không rõ đâu là chánh, đâu là tà. Còn lại coi ký ở dưới cái computer này coi. Cứ vặn cho nó lung tung rồi một hồi cái không biết đâu. Còn cắm mấy cái nút như này. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng là ân đức chuẩn theo Phật pháp chỉ dạy cho chúng ta biết là chỉ kém ân của cha mẹ. Mà đúng thật như vậy, cái thân thể chúng ta có ở đây là do cha mẹ vất vả sinh thành nuôi nấng mà có. Chúng ta nên người, cha mẹ tuy là sanh chúng ta ra, nhưng mà đến tuổi học tập là chúng ta phải nhờ tới cái sự giáo dưỡng của thầy, của bạn. Nhận sự giáo dục tri thức và kỹ năng của thầy bạn ở bên ngoài xã hội. Mà giáo dục là sự chỉ dẫn và truyền thụ của sư trưởng. Không có sự giáo dục của sư trưởng, chúng ta không có tri thức và không có kỹ năng. Do đó hôm nay, nhân ngày dỗ tổ truyền đăng, chúng tôi xin được nói thêm về ân đức của sư trưởng. Kính thưa đại chúng, ngày nay theo cái diễn tiến của các trào lưu trên thế giới, nhiều quốc gia thực hiện giáo dục cưỡng bách, nghĩa là trẻ em cứ đến tuổi là phải khuyến khích đến trường để mà học tập. Như vậy chúng ta thấy từ thời xưa cho tới ngày nay, cái trình độ giáo dục của con cái cao hay thấp, nó tùy thuộc vào sự hướng dẫn của cha mẹ. Tuy nhiên là một cái người làm cha làm mẹ, nếu có phải vì nghịch cảnh làm cha làm mẹ nào mà không muốn con cái của mình có được tri thức sâu rộng và cái khả năng tài giỏi, vì chỉ có như vậy mới có thể tạo dựng một tiền đồ tốt đẹp, chỉ có như vậy mới có thể làm vẻ vang tổ tông giống nòi. Do đó mà người ta ở thế gian càng không thể thiếu được sự chỉ bảo dạy dỗ của thầy hay của bạn tốt. Từ ngữ chúng tôi gọi là thầy dạy là nó một cách ngắn gọn, nhưng mà nếu gọi cho đủ thì gọi là người truyền thụ kiến thức và người hướng dẫn khả năng, mà chúng ta có thể gọi chung là sư trưởng. Sư trưởng là theo cách nói của người Việt Nam chúng ta vào thời xưa là cái người dạy kiến thức và nghề nghiệp. Nhưng mà theo Phật pháp, sư trưởng có hai loại: sư trưởng ở thế gian và sư trưởng xuất thế gian. Nói về sư trưởng thế gian, tức là những người đã dạy cho chúng ta biết lễ, biết nghĩa. Bởi vì nếu mà không có sư trưởng thế gian dạy bảo chúng ta, thì chúng ta là người không có học thức, thô bỉ và không biết lễ nghĩa. Còn con người sở dĩ mà khác với những cái loài phi cầm tẩu thú ở chỗ là con người có cái năng lực và có trí lực. Do vì được tiếp thụ sự giáo hóa của văn minh nhân loại, do vì có sự ung đúc không ngừng của văn hóa của sư trưởng, cho nên chúng ta biết được lễ nghĩa. Người mà không có lễ thì có thể nói là không có cái sự tôn nghiêm của một con người. Thành ra vì vậy quý vị thấy đến một nhà nào, khi mà thấy con, thấy cháu của nhà đó gặp mình mà nó trố mắt nó dòm, mặc dầu mình không nói ra, nhưng mà mình nghĩ trong bụng, con cái gì mà không có lễ nghĩa gì cả. Mặc dù mình không nói ra miệng nhưng mà mình cũng khinh thầm ở trong bụng. Nhà giàu có sang trọng vậy mà con cái vô lễ vô phép. Trong cái quan điểm này, trong Thiên Ai Công Vấn của sách Lễ Ký, Đức Khổng Tử Ngài đã nói về lễ như thế này: trong những điều con người dựa vào đó mà sinh tồn thì lễ là lớn hơn cả. Không có lễ thì không có mức độ hợp lý trong việc thờ thần của trời đất. Không có lễ thì không có gì để phân biệt địa vị cao thấp, vua tôi trên dưới. Và không có lễ thì không có gì để phân biệt mức độ thân sơ giữa nam nữ, cha con, anh em. Sự phân biệt tôn ti trên dưới ở thế gian hoàn toàn dựa vào lễ. Như vậy, cho dù là người mà sống ở trong trời đất có giàu có đến đâu đi nữa, nhưng mà thiếu lễ thì cái gia đình đó cũng thấy thiếu. Cho dù là một con người có địa vị cao trong xã hội đến cỡ nào đi nữa mà người đó không biết lễ thì cái người đó cũng không có giá trị. Tất cả mọi sự đều hoàn toàn dựa vào lễ. Mà có được lễ là do có sư trưởng dạy dỗ chúng ta. Từ đó chúng ta thấy với con người lễ nó quan trọng là như vậy. Vì lễ đó mà thánh nhân đã làm lễ để mà dạy con người, khiến cho con người nhờ biết lễ mà có cách hành xử với nhau. Mà chính nhờ có lễ cho nên con người nó khác với tất cả những loài sinh vật khác là ở chỗ đó. Làm người mà biết lễ và biết nhân nghĩa, thì nếu mà không biết lễ và nhân nghĩa thì nhân loại, nhân luân, đạo đức nó không có. Có thể nói rằng là nhân luân, đạo đức trở nên bại hoại. Nhân luân và đạo đức không lễ thì không lấy gì để mà tăng tiến cho cái sự quan hệ thân thiết với nhau. Đối với xã hội, không có lễ thì không thể căn cứ vào cái gì để mà hình thành cái cách hành xử xa gần, để mà phân biệt được vua tôi lớn nhỏ. Cho nên để đánh giá vấn đề thân sơ, tất cả đều phải dựa vào lễ. Theo cái quan niệm người xưa, người ta nói rằng là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thì cái tề gia trị quốc bình thiên hạ đó, nó cũng đều dựa vào vấn đề lễ mà có. Bởi vì nếu mà trong một gia đình mà mình không dạy được con cái của mình, tức là không tề gia được, thì không thể nào trị quốc được. Quốc, nước, trong một nước nhiều thành phần, cho nên gọi là xã hội. Mà trong xã hội không có lễ, không có nghĩa, không có nhân, thì cái xã hội đó nó loạn. Thành ra nói như vậy đó, trong xã hội mà muốn trị cho được là phải có lễ. Mà đã trị quốc không được thì làm thế nào để mà bình thiên hạ được? Cho nên điều và hơn hết đó, trước hết là chúng ta phải có lễ, có nghĩa. Kính thưa đại chúng, vấn đề lễ cố nhiên là quan trọng như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, mà hiểu nghĩa là càng quan trọng hơn. Là bởi vì cái đạo thành người chỉ có nhân với nghĩa. Nhân và nghĩa là cái căn bản để mà chúng ta làm người, làm cơ sở cho luân thường đạo lý. Không có nhân nghĩa thì không đáng là con người. Đó là lời của người xưa đã nói. Một cách nghiêm khắc, con người mà không có lễ, không có nghĩa, không có nhân thì con người đó chưa có trọn vẹn. Theo như thơ của Tôn Minh Phục có nói như thế này: nhân diệt thiên địa nhất vật nhị, cơ thực khác ẩm vô thời hưu, nhược phi đạo nghĩa sung kỳ phúc, hà vị tiểu thú an tu mi. Có nghĩa là cũng người cũng là một vật ở trong trời đất, đói thì ăn, khát thì uống, đau thì nghĩ. Nếu như trong lòng mà không có đạo nghĩa thì không khác gì cầm thú, không đáng mặt rau mày. Kính thưa đại chúng, ở trong nhân gian chúng ta thường nghe loài người là động vật cao quý nhất trong tất cả các loài động vật. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là sở dĩ con người, loài người mà được cho là cao quý, là cao quý ở chỗ hiểu biết, có lễ biết. Và ngoài ra đó, nếu mà không có lễ nghĩa, không có nhân, thì nó cũng giống như những cái loài phi cầm tạo thú khác vậy. Thành ra làm người không thể không có nhân lệ nghĩa. Mà sở dĩ chúng ta có nhân lệ nghĩa là do nhờ thầy dạy mà con người có đủ tư cách. Khi mà đụng chạm với thực tế là chúng ta có một cái sự phân biệt rất là phân minh. Chẳng hạn như khi mà chúng ta va chạm với thực tế, khi mà chúng ta thấy lợi là chúng ta biết nghĩ tới nghĩa, không vì một cái lời mà chúng ta quên nghĩa. Và khi thấy sự nguy hiểm, chúng ta có thể dám hy sinh bản thân của mình vì đại nghĩa và mãi mãi nhớ lời thầy dạy, không bao giờ quên. Còn trái lại, nếu mà thấy lời mà mình quên nghĩa thì không phải là con người nữa. Mà giả sử nếu mà chúng ta có chơi với bạn bè mà thấy lời mình quên đi tình, quên đi nghĩa, thì cũng ai có thể chơi giao du với chúng ta nữa. Vì vậy mà đối với một người quân tử, chúng tôi gọi là người quân tử để cho nó sang trọng một chút, là người có tư cách, những người này thà là hy sinh thân mình, thà là mình chịu thiệt thòi, nhưng mà để đổi lấy cái nghĩa, không vì một cái lợi nhỏ mà mình quên nghĩa. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, ở trên cuộc đời này đương nhiên là không ai thích chết, mọi người ai cũng muốn sống cả. Nhưng mà có nhiều khi á, có những trường hợp đặt giữa tình và nghĩa, thì có những người thà là vì chính nghĩa mà có thể hy sinh thân mình, quyết không làm một cái việc phản chính nghĩa. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy đạo Phật sở dĩ mà còn được trường tồn cho tới ngày hôm nay. Bên cạnh chư tăng ni đã vì đạo hy hiến cuộc đời mình vì chính nghĩa, vì đạo, chúng tôi còn thấy có những Phật tử, có những Phật tử trung kiên, có những Phật tử dám hy sinh cuộc đời riêng tư của mình để mà lo cho cái sự trường tồn an nguy của đạo Pháp. Có rất nhiều người không vì cái lời mà quay đi với cái đạo của mình. Thành ra vì vậy đó là một cái điều hết sức là đáng mừng. Mà sở dĩ có được một cái tâm tình trung thực, có được một cái tánh can cường để mà vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc đời này là nhờ ơn giáo dưỡng của sư trưởng. Bàn về chữ nghĩa, Đức Khổng Tử ngài đã nói như thế này: quân tử hiểu ơn nghĩa, tiểu nhân hiểu ơn lời. Nghĩa là đối với người quân tử đặt cái nghĩa là trên hết, giàu cho lợi như thế nào đi nữa, nhưng mà cũng không vì vậy mà mình quên đi cái nghĩa. Luôn luôn lúc nào chữ nghĩa vẫn là soi sáng ở trong lòng của họ. Tất cả những cái việc làm của họ đặt tình và nghĩa ở trên hàng đầu. Với cái sự phân biệt nghĩa và lời cũng là ranh giới của người quân tử và tiểu nhân. Về cái việc này, người có học nó khác với người không học ở cái chỗ đó. Mà thực sự nói có học nó cũng là nhiều cái loại có học. Nếu mà không được ương đúc nuôi dưỡng bởi những người thầy hay bạn tốt thì cái học đó nó trở nên đanh đá và có hại cho xã hội. Thành ra vì vậy á, nói là người có học nó khác với người không có học, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là có học đó phải đặt cái nền tảng căn bản là lễ nghĩa, cái sự sống phải trái ở trên cuộc đời làm đồng. Đó là nói về sư trưởng ở trong thế gian. Còn bây giờ nói về sư trưởng xuất thế gian. Vặn bớt cái master key đó, cứ mở cho nó nhiều lên rồi không biết chỉnh lại. Kính thưa đại chúng, sư trưởng xuất thế gian là cái người đã khai thị cho chúng ta hiểu Phật pháp. Chẳng hạn như bây giờ quý vị tới chùa Dược Sư học đạo, cái người mà hướng dẫn quý vị học đạo là cái người khai thị Phật pháp. Có những cái thắc mắc gì, có những cái vấn nạn gì, có những cái am hiểu gì thì thầy trò có thể chia sẻ với nhau. Chúng ta sẽ không hiểu Phật pháp nếu không có sư trưởng xuất thế khai thị cho chúng ta. Đó là nói trong trường hợp mà những người tín đồ của đạo Phật, và đặc biệt là những người xuất gia tu hành. Sư trưởng của người xuất gia tu hành thì có rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nói về một người Phật tử, đương nhiên nó có hơi khác chút xíu. Là đối với quý Phật tử mà tới chùa học đạo đó, thì vị thầy bổn sư, tức là cái vị thầy truyền trao năm giới cho mình, là thầy bổn sư. Còn đối với các thầy, các cô mà xuất gia thì nó có rất nhiều vị sư trưởng. Chẳng hạn như là cái vị thầy thế pháp để cho mình xuất gia, cái vị sư trưởng truyền giới, vị sư trưởng, vị sư trưởng làm giáo thọ. Nó còn có một cái vị thầy nữa gọi là y chỉ sư, tức là cái vị thầy hướng dẫn chúng ta học Phật pháp. Tuy là nhiều loại thầy khác nhau, nhưng mà tất cả đều góp phần làm cho chúng ta hiểu Phật pháp. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Nhờ có thầy dạy đạo mà chúng ta biết tu học, biết cách nghe pháp cho cuộc đời của mình thêm lời lạc. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời nó có nhiều khuynh hướng quá. Nếu mà không có thầy dạy mình nghe Phật pháp á, rồi thì cái gì mình cũng nghe, cái gì mình cũng nhét vào trong lỗ tai. Nhưng mà càng nghe càng nhét vào trong lỗ tai thì cái tâm tư của chúng ta nên là càng rối bời, là bởi vì những điều mà chúng ta nghe đó nó là không có lời cho cái tư lương trong cái cuộc sống hiện tại. Thành ra vì vậy càng nghe nhiều thì tâm tư của chúng ta càng mệt mỏi. đối với cái vị sư trưởng. Coi tắt bớt một cái microphone đi. Kính thưa đại chúng, đối với những vị sư trưởng họ hướng dẫn chúng ta, nhờ vậy mà chúng ta có cái cơ hội chúng ta nghe pháp thoại, nương vào đó để mà tu tập. Thành ở đây xin được gợi ý với đại chúng phải nhớ cho rằng mình tới nghe pháp là để nghe lời thầy dạy đạo mình, mà mình chiêm nghiệm, mình thực tập để cho cuộc đời của chúng ta càng thăng hoa hơn, chứ không phải mình nghe để mà mình tìm cách mình bắt bí. Càng cố ý bắt bí thì mình chẳng học được cái gì. Thành ra vì vậy, cái vấn đề nghe đó, đương nhiên là chúng ta có quyền thắc mắc những cái mà chúng ta chưa thông. Nghe thắc mắc những điều mà chúng ta chưa thông nó khác. Còn chúng ta cố giống như là tìm cách để mà gây, để mà bắt bí á, nó là khác. Nhưng mà lẽ tất nhiên đạo, đương nhiên khi mà một cái vị thầy hướng dẫn, người ta có cái khả năng giải đáp bất cứ một cái gì cho mình. Càng bắt bí chỉ là cái vấn đề thiệt thòi cho mình thôi. Thành ra đó là cái điều không lợi. Điều mà chúng tôi muốn nói như vậy đó là phải nương theo cái pháp thoại để mà thực tập, để rồi cuộc đời của chúng ta không bị kẹt vào những cái danh từ và ý niệm, không còn cố chấp, để rồi từ chúng ta làm đau khổ cho chính mình và cho những người thân của chính mình, để chúng ta còn có một cái niềm hy vọng nhờ đạo pháp mà hướng dẫn chúng ta đi ra khỏi cái vùng đủ buồn ô trọc trong cuộc đời này. Nhờ nghe Phật pháp để rồi chúng ta không còn cố chấp khổ đau cho chính mình và những người thân của mình nữa. Theo tâm ý của vị thầy dạy đạo, học đạo thì chúng ta biết những điều Phật dạy, những tuệ giác mà Phật muốn trao truyền cho chúng ta. Nếu đã sẵn có dưới hình thức những hạt giống ở trong tâm, lẽ tất nhiên là tất cả mọi người chúng ta đều có những cái hạt giống sẵn có dưới hình thức ở trong, chìm ở trong tâm. Nhưng mà tại vì chúng ta không thấy, chúng ta không biết, cho nên đến học đạo là thầy dạy đạo đó nhắc nhở, khơi, hướng dẫn chúng ta để cho những tuệ giác đó, nhân đó mà nó sinh trưởng. Hạt giống mà thầy dạy đạo chỉ đó là những hạt giống của trí tuệ, hạt giống của thương yêu, hạt giống của từ bi, nhẫn nhục và tinh tấn. Tất cả những cái hạt giống đó đều có sẵn ở trong tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, từ khi mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này cho tới bây giờ, tùy theo cái tuổi đời của chúng ta hiện có, trong bao nhiêu năm chúng ta sống ở trong xã hội, đối với những người mà có cái cơ duyên mà gần gũi với thầy hiền bạn tốt, gần với đạo, thì đương nhiên quý vị dễ thấm nhuần cái hạt giống từ bi Phật pháp hơn. Nhưng mà đối với những người không có cái cơ duyên, thì cả một cái chuỗi dài chúng ta sống ở trong xã hội, va chạm với bạn bè, kể cả cha mẹ bạn bè, ít có ai tưới tẩm những cái hạt giống đó, mà bù lại là họ chỉ tưới tẩm những cái hạt giống đau khổ, giận hờn, buồn bã, kiêu căng, lo lắng. tưới tầm cho chúng ta những cái điều nghi kỳ, những cái sự tranh chấp. Nếu mà chúng ta có không có mà chơi với những người bạn đó một hồi đó, chúng ta trở nên tiêm nhiễm những cái giận hờn buồn bã kiêu căng tranh chấp đó, tự nhiên là chúng ta trở thành một cái người đó ngay. Thành ra vì vậy mà thầy dạy đạo đã tận tình khuyên nhắc chỉ bảo. Do vậy mà là người Phật tử tại gia hay là xuất gia, khi nghe cái vị sư trưởng của mình nhắc nhở, khi nghe giáo lý là chúng ta phải nghe với một cái tâm hồn cởi mở để chúng ta chào đón nguồn giáo lý mới mẻ trong cái tâm tư của chúng ta, và coi đó như là những cái trận mưa pháp để cho nó thấm sâu dưới cái lớp đất tâm thức của chúng ta, để cho cái hạt giống từ bi, hiểu biết, thương yêu, tuệ giác, tinh tấn, hỷ xả đó nó có cơ hội nhờ cái cơn mưa pháp đó mà nó nảy mầm. Mà quả thật như vậy, nhờ ân của sư trưởng mà cuộc đời của chúng ta biết đi về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Riêng về bản thân của chúng tôi nói thì quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung khoe, mà quý vị cũng đừng nghĩ là những điều mà chúng tôi sắp nói với quý vị là chỉ có mình làm được. Chúng tôi xin xác định là tất cả ai cũng làm được cả, nếu mình muốn làm. Và đương nhiên là riêng cái bản thân của mỗi người chúng ta đều có những cái êm ấm, những cái hạnh phúc, những cái cảm nhận, có thể là từ cha mẹ, có thể là từ bất cứ một cái vị thầy nào là ở thế gian hay là xuất thế gian đã truyền trao đến cho chúng ta. Nhưng mà riêng về chúng tôi đó thì chúng tôi thấy rằng rất là sung sướng và rất là có hạnh phúc. Tại vì được sự tận tình giáo dưỡng của ân sư cho nên mới có được như ngày hôm nay. Thành ra vì vậy đó, cho dù là Ngài có còn hiện hữu hay là không còn, đối với chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc và rất là sung sướng mỗi khi mà nhắc nhở tới tên của Ngài. Kính thưa đại chúng, nhân đây, nhân cái ngày mà dỗ tổ truyền đăng, chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng về cuộc đời, tu học và hành đạo của Ngài. Đối với chúng tôi thì đó là vị ân sư lớn. Nhưng mà đối với Phật giáo Việt Nam thì có thể nói Ngài là một trong những người cũng được nhiều người biết tới. Kính thưa đại chúng, nếu mà quý vị có dịp, quý vị đọc tuy nhiên ở trong cái phạm vi và nhân ngày dỗ tổ truyền đăng, chúng tôi xin được nói một vài nét về cuộc đời của Ngài. Hòa thượng của chúng tôi là Thường Thị Hạ Lạc, hiệu là Hưng Từ. Thế danh của Ngài là Bùi Vạn An. Ngài sinh ngày 1 tháng 8 năm Tân Hợi, tức là năm 1911, ở tại làng Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngài sinh trong một gia đình có truyền thống đạo Phật. Thân phụ của Ngài là Bùi Thế Vĩ, có cái pháp danh là Như Chân. Và thân mẫu của Ngài là cụ bà Võ Thị Biểu, pháp danh là Thị Bửu. Từ nhỏ Ngài được song thân giáo dục và trong cái tinh thần từ bi trang chứa của đức hỷ xả của Đức Phật, cho nên Ngài sớm biết đến cửa thiền. Và cái duyên lành đã đến ngày 8 tháng 2 năm Mậu Ngọ, tức là năm 1918. Khi đó Ngài mới có 8 tuổi, Ngài được song thân cho phép xuất gia với Hòa Thượng Thích Hòa Phước, trụ trì chùa Thiên Long. Khi mà xuất gia, Ngài được bổn sư ban cho cái pháp danh là Thì Lạc. Tại vì theo cái dòng kệ Lâm Tế Chánh Tôn, bắt đầu là minh, minh thiệt pháp toàn chương, ẩn chơn như thì đồng, Ngài là Thì Lạc. Bây giờ cho thầy cái pháp danh là Đồng, tức là cái dòng kệ là Đồng mà tên là Trung. Khi mà thầy cho pháp danh cho quý vị đó là sao cho xuống chữ Trúc, mà thầy thường gọi là Trúc. Cái dòng kệ đó nó luôn luôn là như vậy. Thì Hòa Thượng bổn sư của thầy á là thuộc đời 42 dòng Lâm Tế Chánh Tôn Chi Phái Nguyên Thiệu, là một cái dòng thiền lớn. Mà nếu quý vị tìm hiểu thì quý vị thấy rằng cái dòng thiền này nó chi phối gần như là toàn bộ ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhờ túc duyên đã đến, Ngài rất là thông minh và đỉnh đạt. Dù là nhỏ nhưng mà hai thời công phu bốn quyển luật, đó là Tỳ Ni. Tỳ Ni tức là cái loại luật mà bất cứ một thầy một cô nào đi tu cũng phải thuộc. Cái loại luật này đó là mỗi khi mà đánh răng cũng phải đọc chú, rửa mặt cũng đọc chú, mặc áo cũng đọc chú, ăn cơm cũng đọc chú, thì đó là Tỳ Ni. Oai Nghi tức là một ông thầy một bà cô phải học cho thuộc Oai Nghi, đi như thế nào, đứng như thế nào, ăn như thế nào, nói như thế nào cho ra một ông thầy, phải học thuộc cái đó. Sa Di tức là luật Sa Di, cảnh sát tức là nói tới những cái điều mà cảnh tỉnh của chư tôn thiền đức để lại nhắc nhở mình. Thì Ngài còn rất là trẻ, quý vị biết là Ngài xuất gia mới có 8 tuổi thôi. Nhưng mà dù tuổi rất nhỏ, bốn quy luật đó Ngài học thuộc, mà không phải chỉ học thuộc luật thôi. Bộ kinh Địa Tạng Thủy Sát Ngài cũng thuộc lòng luôn. Nghĩa là ngoài hai thời công phu là kinh A Di Đà, Lăng Nghiêm, Thập Chú, Hồng Danh, Tiểu Mông Sơn thuộc, cái đó đã đành được bắt buộc ăn thuộc. Nhưng mà Ngài thông minh đến cái độ là kinh Địa Tạng mà quý vị đọc, mình đọc một cuốn, ba cuốn vậy đó, cả buổi vậy đó mà Ngài thuộc. Thủy Sám cũng thuộc. Và ngoài cái sự dạy dỗ của thầy bổn sư, Ngài còn được tham học giáo điện với các vị cao tăng khác như là Hòa Thượng Từ Pháp ở chùa Thiền Tông. Nên nếu vì vậy, vào năm 1931, tức là Ngài vừa tròn 20 tuổi, Ngài thọ tam đàn cụ túc mà mình gọi tắt là giới lớn. Thì trong cái giới đàn chùa Linh Sơn này, do Đại Lão Hòa Thượng Hoàng Hóa làm đàn đầu Hòa Thượng truyền giới, và Ngài được phú pháp hiệu là Hưng Tường. Và sau khi thọ giới xong, Ngài tiếp tục học khoa du già với Hòa Thượng Linh Quang và được Hòa Thượng Linh Quang truyền trao pháp ấn. Kính thưa đại chúng, cái vấn đề mà học đạo đương nhiên là ai cũng học cả, nhưng mà được coi là truyền trao pháp ấn, nó giống như ngày xưa mà Đức Phật Thank you. cùng học với Hòa Thượng Linh Quang, nhưng mà Ngài là cái người được truyền trao pháp ấn. Và năm 23 tuổi, tức là năm 1934, Ngài được chư tôn túc ở trong hội Địa Tạng Phổ giới thiệu và gửi vào học Tam Tạng Giáo Điển tại học đường Tây Thiên Huế 3 năm, từ năm 1934 cho đến năm 1937. Và nhờ với cái tâm cầu học vững bền, Ngài đã uyên thâm kinh điển. Mà không phải chỉ uyên thâm kinh điển không, mà Ngài còn thấu triệt được lẽ tánh diệu của cái khoa du già chánh tế, là một cái khoa phải nói rất là khó, ít có người lãnh hội, ít có người có thể làm được, mà Ngài đã lãnh hội cái diệu tánh, diệu dụng của nó. Và sau khi tham học với các vị cao tăng ở ngoài Huế và Phú Yên, thì nhằm lúc đó là cái lúc mà phong trào chấn hương Phật giáo thế giới đang khởi mạnh ở Trung Hoa và cả Việt Nam nữa. Nghĩa là trên khắp bao miền đất nước, ở nơi nào cũng có cái phong trào chấn hương. Và Ngài nhận thấy rằng đây là cái cơ duyên thuận lợi để mà phục vụ, phục hương chánh pháp. Cho nên Ngài cũng dẫn thân tích cực tham gia. Và vì vậy năm 1937, Ngài vận động tăng tín đồ mở các tăng học đường tại chùa Cổ Lâm, Liên Trì ở Tuy An và chùa Tử Ninh ở Ninh Hòa, chùa Thiên Từ ở Ninh Hòa để mà đào tạo tăng tài. Và đặc biệt là chùa Cổ Lâm ở Phú Yên á, có rất nhiều vị đến nghe giảng kinh Pháp Hoa. Trong số những cái vị thầy, quý vị phải biết là những cái vị thầy của những bậc thầy mà chúng tôi đã học, đó là Hòa Thượng Quảng Đức, Hòa Thượng Vĩnh Thọ, Hòa Thượng Nhân Thị và Nhân Duệ. Mà Ngài chỉ có 20 mấy tuổi thôi, giảng kinh Pháp Hoa để cho những vị đó nghe. Hòa Thượng Quảng Đức, quý vị biết là ai không? Tức là người đã làm chấn động cả thế giới năm 1963, là cái người mà đã tự thiêu để lại cái trái tim Xá Lợi, làm chấn động cả thế giới, cùng tới học với Ngài. Rồi Ngài Vĩnh Thọ, tức là cái vị thầy, nếu ai ở Bình Thuận thì không ai là không biết Hòa Thượng Vĩnh Thọ là trụ trì của chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự núi Tà Cú ở Phan Thiết, ở Bình Tuy. Những vị đó là những cái vị tới học với Ngài. Và ngoài cái việc giảng dạy đào tạo tăng ni, Ngài còn đem hết sức mình khai sơn trùng tu tất cả những ngôi chùa, những nơi mà có thể quy tụ chư tăng ni tu học, là Ngài tới đó Ngài dạy và Ngài trùng tu. Thì trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã trùng tu chùa Thiên Long ở Phú Yên năm 1938, tổ đình Minh Sơn năm 1957, chùa Linh Đài và Thiên Tứ ở Ninh Hòa năm 1959. Đó là những ngôi chùa mà Ngài đã trùng tu. Còn ngoài ra, Ngài cũng khai sơn Linh Sơn Trường Thọ Tự ở Lạc Tánh, ở Tánh Linh vào năm 1961, và chùa Pháp Hội ở Hàm Tân, Bình Thuận năm 1967. Thì chùa Tánh Linh, chùa Linh Sơn ở Tánh Linh, có lần mà quý vị có cô Quảng Liêu có quen một thầy Quảng Hóa có tới đây á, tức là thầy đó có biết chùa Linh Sơn á, thầy đã ở Hàm Tân, thầy biết. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời tu học và hành đạo của Ngài, nhìn qua sách sử ghi, và riêng về chúng tôi thì đã gần bên ăn xưa, cho nên chúng tôi thấy Ngài không có từ nang bất cứ một cái nhiệm vụ nào khi mà được chư tăng và giáo hội giao phó. Cũng như chư Phật tử cần đến, Ngài không bao giờ than phiền, làm việc mà với cái tâm tình hoan hỷ là cái chuyện khó, chứ còn làm việc mà cằn nhằn thì cái chuyện đó ai làm cũng được cả. Đối với Ngài có một cái đức tánh rất là dễ thương. Ai tới dù là quen, dù là chư tăng, thì có thêm cái sự quý mến của chư tăng, mà các Phật tử
thì có theo cái sự quỹ mới của các Phật tử. Và nên Ngài sống một cuộc sống rất là bình dị. Đối với giáo hội mà giao phó cũng như là chư tăng giao phó các Phật tử cần đến, là Ngài không có từ nang bất cứ một chuyện gì. Đối với dân tộc là Ngài luôn luôn đem hết sức mình góp vào phần cái công cuộc bảo vệ quê hương. Thành ra vì vậy, cái tiếng gọi của một người thanh niên tăng vào cái thời loạn, ai đã từng sống trong cái giai đoạn năm 1945 thì không ai là không biết cái giai đoạn đó là giai đoạn chiến tranh Việt Pháp. Mà những cái phong trào kháng chiến chống Pháp đó được vận dụng trong tất cả mọi tầng lớp. Ngài cũng có tham gia nữa. Vì có tham gia mà sau này Ngài khổ là bởi vì sao? Vì có tham gia nhưng mà Ngài nổi tiếng quá, cho nên á, sau khi mà thấy cái thâm mưu của Việt Minh rồi, Ngài rút lui. Nhưng mà cái nghiệp duyên nó vẫn còn, cho nên á, là có một người là mạo nhận cái tên của Ngài tiếp tục hoạt động. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại là có người vẫn mạo nhận cái tên của Ngài để mà hoạt động chống Pháp. Thành ra vì vậy Pháp nó bắt nó vào tù, nó mới tra tấn Ngài. Thì cái câu chuyện đó, đó được chôn vùi từ cái là khoảng năm 1945 mà cho tới năm 1976, nhân một cái dịp mà chúng tôi lên Biên Hòa để làm lễ dỗ kỳ cho một gia đình Phật tử. Lúc đó cũng gặp một thầy cũng lớn tuổi rồi, thì mới hỏi là đệ tử của ai, thì chúng tôi mới nói là đệ tử của Ngài tên đó vậy đó. Ngài cười một hồi, cái thầy cũng không biết cười cái chuyện gì. Nhưng mà sau đó Ngài đổi cái nét mặt trở nên xót xa, là cùng tội nghiệp. Ngài nói là tội nghiệp vì tôi mà Hòa Thượng Hướng Từ Ngài bị lao lý một thời gian. Rồi bắt đầu Ngài mới kể ra là tôi mạo nhận cái tên của Ngài, cho nên tôi hoạt động chống Pháp, mà đi tới đâu tôi cũng cứ nói tên của Ngài, tôi vận động thôi. Thành ra Pháp nó bắt Ngài. Nhưng mà cỡ đó thì tôi không cách chi mà tôi đính chánh được, cho nên rồi Ngài bị oan. Mà chính rõ sau đó ông nói thì Hòa Thượng mới biết là mình bị tù mà không biết lý do. Thì ra là có người đã mạo nhận tên của mình. Bởi vì quý vị biết là vào cái năm 1945, Ngài được tăng tín đồ đề cử Ngài làm chủ tịch Hội Phật giáo Cứu Quốc tỉnh Phú Yên, là một ông chủ tịch mà đâu phải là thường. Cho nên là sau đó biết được cái thâm ý đó rồi, ông rút lui. Cái là người này là cứ mạo nhận, cứ tiếp tục đi vận động, mà Ngài bị tù mà không biết cái chuyện gì. Thì năm tới năm năm 1955, Ngài đảm nhận chức trị sự trưởng giáo hội tăng và tỉnh Khánh Hòa, và được tăng ni tín nhiệm. Thành vì vậy hai nhiệm kỳ Ngài đảm nhiệm trị sự trưởng giáo hội. Và năm 1963 đến 64, quý vị biết là vào cái thời kỳ đó thì đối với thầy Đồng Trung là còn nhỏ, nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng là trong đại chúng đây có người sống vào cái thời kỳ đó, tức là cái thời kỳ mà Phật giáo có thể nói là cái pháp nạn bị kỳ thị trầm trọng nhất. Và cái giai đoạn năm 63 là cái giai đoạn biến động nhiều nhất. thì Ngài là cái người đứng ra lãnh đạo phong trào đấu tranh bảo vệ Phật pháp và dân tộc tỉnh Bình Tuy. Và năm 1964 đến năm 1978, năm 1964 đến năm 1978, Ngài được Hội đồng Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy tôn làm Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng Thống. Và từ năm 1982, tức là sau khi miền Nam thất thủ, cho đến ngày viên tịch, thì Ngài được suy tôn làm Cố vấn Chứng minh kiêm Ủy viên Tăng sự Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Thuận Hải. Đó là nói theo cũ, còn bây giờ là tỉnh Bình Thuận. Và Ngài đã dịch một cái bộ kinh thuộc lập Lục Thập Quán, tức là cái bộ kinh mà ở đây chùa Dược Sư chúng ta đã có cái cơ hội ấn tống một lần. Và Ngài soạn ra cái cuốn tiểu sử lịch sử Tổ Hữu Đức, là vị tổ khai sơn của chùa Trường Thọ Linh Sơn Trường Thọ Từ núi Tà Cú và chư vị hậu tổ sau này. Kính thưa đại chúng, cuộc đời tu hành và hóa đạo của Ngài có thể nói là một cái tấm gương hy sinh tận tụy, không từ đang bất cứ một việc gì, dù là nhỏ, dù là đối với chư tăng hay là chư tín đồ cũng vậy. Ngài đem hết sức mình để mà giáo dục, đào tạo tăng ni, tiếp dẫn hậu lai và hoằng truyền chánh pháp. Thành ra vì vậy, cho dù là tuổi có già, sức có yếu, nhưng mà Ngài vẫn tinh tấn tu hành một cách nghiêm túc, không vì già mà trễ nải, không vì yếu mà quên đi cái sứ mạng phục vụ chúng sanh. Thành vì Ngài không trễ nải mà phục vụ chúng sanh đến giây phút cuối cùng. Và ngày 2 tháng 8 năm Tân Mùi, năm 1991, Ngài an nhiên thị tịch, thì lúc đó Ngài thọ 80 tuổi và 60 pháp lạc. Và pháp bảo của Ngài và bảo tháp của Ngài hiện nay ở tại chùa Pháp Hội, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy. Kính thưa đại chúng, khi nhắc đến những dòng tiểu sử này, là một đệ tử mà không cứ là xuất gia hay là tại gia, chúng ta vẫn thấy có một cái niềm tôn kính vô biên. Nếu có lúc ngày nào đó, ở một cái thời xa xưa của những năm 624 trước công nguyên, một thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng địa ngọc ra đi để tìm chân lý cứu nguy cho muôn loài, thì ngày nay chư tổ chư tôn đức đã đi qua trong cuộc đời trần thế này cũng mang tâm tự, cũng mang cái tâm nguyện tương tự như vậy. Mà chúng tôi tin tưởng rằng các Phật tử, những ai đã thấm nhuần giáo lý của Phật pháp, cho dù mình không có xuất gia như quý thầy, quý cô, nhưng mà trong cái sứ mệnh hộ đạo và cùng chung vai khác sát cánh để mà truyền bá đạo, trong các Phật tử không ai là không có. Ai cũng mang cái tâm nguyện tương tự như vậy, nhưng mà bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác. Do vậy là người Phật tử chúng ta phải làm một cái gì đó để gọi là chút lòng đền đáp cái thâm ân đó. Đền đáp thâm ân của sư trưởng chính là đền đáp thâm ân của cha mẹ. Và theo tâm nguyện của chư Phật chư tổ đã trao truyền, là người đệ tử chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, thứ nhất là ân của cha mẹ, muốn báo đền ân Đức Phật, đương nhiên là chúng ta phải vận dụng cái sinh mệnh của chúng ta. Tại vì sinh mệnh này là do cha mẹ truyền trao lại, Vậy thì chúng ta phải dùng cái thân này để chúng ta làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Đừng dùng cái thân này để làm cái chuyện tào lao thiên địa mà thiệt thân, rồi lại không có ích gì cho tổ tiên dòng họ giống nòi. Ân đức của cha mẹ cũng không thể không báo đền. Cho nên vì niệm ân đức của cha mẹ mà chúng ta phải phát tâm dũng mãnh tu tập. Thực ra đó, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ không cứ gì là chúng ta phải khi vào chén nước, khi ra quan tiền. Không cứ gì là tôm càng lột vỏ bó đuôi, gạo nhe ăn cuộn mà nuôi mẹ già. Không cứ phải đứng hầu hạ bên quanh giường mới gọi là nhất. Mà bằng một cái hình thức chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm con người cho nó đi hoàn là chúng ta bán đền ân đức. Thành ra vì vậy đó, cái điều mà chúng ta để không cô phụ cái tấm lòng của cha mẹ mình á, một cách đơn giản, khi lạnh thì mặc áo cho ấm, khi nhức đầu thì kiếm thuốc mà uống, khi khỏe thì phải làm một cái việc gì đó có ý nghĩa. Quý vị thấy đơn giản mà dễ làm không? Rất là dễ làm. Những hành động đó nó thực ra đó, mình thấy như là nó không liên quan gì cái vấn đề đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ cả. Nhưng mà thực sự nghĩ cho nó cùng là chúng ta là người đại báo ân cho cha mẹ. Là bởi vì sao? Cái hình ảnh của chúng ta đây là hình ảnh của cha mẹ. Chúng ta mà coi thường cái hình ảnh này là chúng ta coi thường cha mẹ. Cho nên săn sóc cái hình ảnh này, nhưng mà đừng quá đáng nha. Đừng nói là thầy Hồng Trung biểu săn sóc cái thân này rồi cứ đứng trước kính mà dòm cả 3-4 tiếng đồng hồ, thì như vậy cũng là oan thì giờ, phí thì giờ. Thầy Hồng Trung chỉ nói trong vừa phải thôi. Biết đói thì ráng mà ăn cho nó no, biết bệnh phải giữ cho nó mạnh. Làm như vậy đó thì cho dù là cha mẹ mình có quá vãng bao nhiêu năm đi nữa, mình vẫn báo đền công ơn của cha mẹ. Không phải nói cha mẹ tôi còn tôi mới báo đền công ơn cha mẹ, còn cha mẹ tôi chết rồi thì hết rồi, tôi không có báo đền ai nữa. Quan niệm như vậy không đúng. Mà mình phải biết rằng là dầu cho cha mẹ mình có qua đời đi nữa, nhưng mà mình còn đây là hiện thân của cha mẹ mình vẫn còn. Cho nên mình sống cho đường hoàng, giữ thân của mình cho đường hoàng là báo đền công ơn của cha mẹ. Thành ra vì vậy chúng ta phải phát tâm dũng mãnh tu học cho tới nơi tới chốn. Bây giờ ân thứ hai là ân đức của sư trưởng. Đương nhiên là sinh mệnh của chúng ta là do cha mẹ cho, nhưng mà được tri thức, được hiểu biết rất nhiều Phật pháp là nhờ sự dạy bảo dìu dắt của sư trưởng. Nếu nói về thế gian thì thầy dạy ở thế gian đã cho chúng ta một kiến thức, đã cho chúng ta một cái nghề nghiệp. Nhưng mà nếu nói ở theo cái quan niệm của xuất thế gian thì nhờ cái vị thầy đó dạy bảo dìu dắt mà chúng ta có được một cái kiến thức Phật học. Chúng ta biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là những điều mà chúng ta phải tới và đâu những điều chúng ta không cần phải tới, không nên tới mà không dám tới. Không có sự dạy bảo dẫn dắt đó, chúng ta không biết gì cả. Cho nên vì niệm ân đức đó mà dầu cho là cơ thể có rã rời, đầu óc có rối bù, cũng phải phát tâm tu học cho đường hoàng. Ân thứ ba mà chúng ta không thể thiếu ở trong cuộc đời này đối với người Phật tử hay là người xuất gia, Thì như chúng ta biết là cha mẹ sinh ra ta, sư trưởng đã dạy dỗ chúng ta điều đó, ai cũng biết rồi. Nhưng mà nếu không có sự trợ duyên của Thí Chủ, không có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, thì lấy cái gì để mà chúng ta sống? Thành ra vì vậy, sở dĩ mà chúng ta yên tâm học đạo, có được một cái điều kiện phương tiện để mà chúng ta làm một cái gì đó cho có ý nghĩa trong cuộc đời này, là phải nói những người xung quanh, mà chúng ta gọi tắt một cái tiếng nói gọi là Thí Chủ. Nhờ có Thí Chủ, chúng ta mới có cái cơ hội, chúng ta mới có cái điều kiện để mà chúng ta tu học. Do đó là một người đệ tử của Phật, chúng ta phải luôn luôn tư niệm là chúng ta không bao giờ quên ơn những người đã trực tiếp hay là những người gián tiếp hỗ trợ cho chúng ta. Đừng có cái quan niệm giống như người xưa đã nói, nhất sĩ nhì nông, tức là chỉ coi á, cái người mà có học á, là như cơm, như nếp, như gạo, như nếp, còn không học á, thì như rơm, như cỏ. Tại vì theo người xưa có nói là học giả như hòa như đạo, tức là cái người mà có học á, là như lúa, như nếp, mà bất học như kiểu như thảo, tức là không có học là như rơm như cỏ. Nói như vậy là không được, chỉ nói một chiều thôi. Thầy cái chiều thứ hai á, mình nói một cách nôm na mà dễ thương á, nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong thì nhất nông nhì sĩ. Sở dĩ mà trong cuộc đời này nó tạo thành một cái xã hội là tại vì nó có nhiều cái tầng lớp, mà tất cả những tầng lớp đó đó đều hỗ trợ cho nhau để mà sống, chứ không phải nó là cái nào nhất cái nào nhì. Thì đúng là mua trong văn phòng á, thì nhất sĩ thiệt đó, nhưng mà ra ngoài ruộng là nhất nông. Cho nên đứng trong môi trường nào á, mình phải biết có cái sự hài hòa và nương tựa với nhau để mà sống. Chúng ta biết giàu cho là chúng ta là người như thế nào đi nữa, nhưng mà những người xung quanh chúng ta không thể thiếu. Đó là ân Thí Chủ. Vì tư niệm ân Thí Chủ mà chúng ta phải tu học. Thứ tư là ân của chúng sanh. Giữa những người mà có quan hệ để mà dựa vào nhau sinh tồn, cho nên nhân loại thế giới đang vào nhau thành một cái mạng lưới quan hệ hết sức là mật thiết. Chúng sanh hình như là không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng mà từ vô thủy cho tới bây giờ, nhìn vào cái thời gian dài đó, cũng khó mà biết được là ai là cái người cha mẹ mình. Nhưng mà cái điều với cái cảm giác mơ hồ, chúng ta biết rằng là bất cứ ai cũng có cái quan hệ với mình. Do vậy mà trong kinh Phật nói đó, dù cho là người đó là lạ hay là quen, gặp hay là chưa gặp, hay là mới gặp, nếu bất cứ một người phụ nữ nào phải coi người đó là mẹ, là chị, là em gái của mình. Và bất cứ một cái người đàn ông nào, mình cũng phải coi người đó là cha, là anh trai của mình, là em trai của mình. Tại vì không phải chỉ có ở trong đời này, mà nhiều đời nhiều kiếp khác, những cái nhân duyên chằng chịt đó nó có cái quan hệ với nhau. Mà đối với cái thời gian dài vô tận đó, với cái con mắt phàm tục của mình, mình không thấy, mình không biết người đó là ai. Nhưng cái điều là chúng ta biết là có cái sự quan hệ. Cho nên vì niệm ơn chúng sanh, người mà chúng ta biết, người mà chúng ta chưa biết, đã hết lòng trợ duyên cho chúng ta, thành ra vì vậy chúng ta phát tâm tu. Kính thưa đại chúng, bốn loại ân đức mà chúng tôi vừa nói với quý vị, là một con người trong xã hội không ai là không chịu những cái ân đức sâu dài đó. Do vậy mà chúng ta là đệ tử của Phật, học Phật Pháp, chúng ta phải nhớ và cố gắng tu học, cố gắng làm một cái gì đó cho xã hội, để gọi hay là để trưởng thành, để trở thành một người lương đóng rường cột cho quốc gia xã hội. Ngoài việc tu học để mà đáp đền bốn cái ân lớn đó trong muôn một, chúng ta còn có một cái mục đích khác nữa. Mục đó là cái mục đích cuối cùng, mục đích được coi là hệ trọng nhất, đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử là cái nỗi khổ lớn nhất của con người. Nếu không vì cái mục đích cuối cùng này thì chắc chắn chúng ta không cần phải tu học để làm gì. Cho nên khi mà thấy được cái nguy hiểm của thực nghiệp, khi mà chúng ta phải chịu cái đau khổ trong luân hồi đó, thì chúng ta mới sợ. Kính thưa đại chúng, bây giờ đối với người Phật tử chúng ta, nghiệp nó chưa tới thì chúng ta chưa thấy, nhưng mà lẽ tất nhiên chúng ta biết rằng là trong người, là một người ở trong cuộc đời này, ít nhiều gì chúng ta cũng tạo nghiệp. Đừng để cái thực nghiệp nó xảy ra. Khi mà đã định nghiệp rồi là không thay đổi được. Chúng ta biết như vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải coi rằng cái vấn đề giải thoát sanh tử là quan trọng. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta phát tâm tu học nhiều hơn. Nếu trước đây còn tà tà, còn lề phè, thì bây giờ mình cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà nghiệp đã định rồi, cỡ đó muốn sửa không sửa được. Thành ra vì vậy người xưa đã nói rồi, Diêm Vương đã định hồi khuya bắt quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Khi mà Diêm Vương đã định bắt rồi đó, là nhất định là quỷ sứ nó tới nó lôi đi, à, nó không chờ tới sáng đâu. Cho nên khi mà nghiệp đã định rồi thì cỡ đó mình than phiền chạy trọt hối lộ thì không được đâu. Bây giờ phải nghĩ tới cái đó mà mình thay đổi. Cái mục đích thứ hai là mình phải tôn trọng cái tánh linh của mình. Tánh linh là ai cũng có, nhưng có điều là chúng ta không để ý cái tánh linh của mình. Chúng ta hiểu rõ sanh tử là một cái nỗi khổ lớn, muốn giải quyết cái khổ đó đó, tất nhiên là chúng ta phải tôn trọng tánh linh của mình, cũng tức là chúng ta tự tôn trọng chính mình. Giả sử như một người mà không tôn trọng tánh linh của mình, thì ở thế gian chúng ta sẽ tạo ra đủ loại tội lỗi, sống không có lương thiện, thì chắc chắn không làm sao có thể tránh khỏi sanh tử được. Cho nên vì tôn trọng tánh linh của chính mình mà chúng ta tu học. Vì tôn trọng cái tánh linh của mình mà làm một cái gì ra, chúng ta biết là sẽ có tạo nghiệp, sẽ có tội, là chúng ta nói thôi, đừng làm. Điều quan trọng mà chúng ta phải biết cái đó để mà chúng ta cố gắng tu nhiều hơn. Cái thứ ba là chúng ta sám hối nghiệp chướng. Là bởi vì trong mỗi người chúng ta đó, hoặc là vô tình hoặc là cố ý, chúng ta vẫn có thể tạo nghiệp như thường. Lẽ tất nhiên cố ý thì ai không ai cố ý rồi. Là một người Phật tử khi đã biết tội lỗi, khi đã biết vai trò của người Phật tử thì không ai cố ý tạo nghiệp. Nhưng mà cái điều chắc chắn vô tình có thể xảy ra. Vì là vô tình cho nên chúng ta đã tạo nghiệp. Nguyên tắc mà chúng ta sám hối nghiệp chướng là để chúng ta lìa khỏi cái nỗi khổ sanh tử. Thành ra vì vậy chúng ta phải sám hối, phải tu cho đúng pháp. Và trong cái quá trình tu hành, muốn tiến lên con đường thánh đạo cho thuận lợi, chỉ có một cái phương cách duy nhất là chúng ta sám hối để mà tiêu trừ nghiệp chướng. vì cái sự nghiệp chướng đó nó làm chướng ngại trên con đường tu hành của chúng ta, cho nên chúng ta phải sám hối để tiêu trừ. Sám hối nó có nhiều cách lắm, không nhất thiết là phải lại, không nhất thiết là phải làm một cái nguyên tắc nào. Nếu quý vị muốn biết thêm thì quý vị cứ tới chùa Dược Sư. Do vì sám hối mà chúng ta thay đổi cái nghiệp, chuyển được cái nghiệp. Do vì sám hối mà chúng ta phát tâm tu học. Và cái mục đích thứ tư là cầu sanh tịnh độ. Lẽ tất nhiên như quý vị đã biết rằng, ở trong cuộc đời ác năm trượt này, nó làm cho chúng ta đủ thứ khó khăn phiền muộn. Thì bây giờ là người tu hành, chúng ta đương nhiên không ai có thể chấp nhận sống một cái cuộc đời oan nghiệt hay là những cái gian nan trắc trở mà nó cứ đến với chúng ta hoài. Những nguyên nhân cản trở nó làm cho chúng ta không tu học thì nhiều, nhưng mà nếu muốn được hoàn cảnh thanh tịnh lý tưởng giải thoát sanh tử thì chúng ta phải nghĩ rằng tu để chúng ta cầu sanh về cái cảnh giới an lành. Tịnh độ không nhất thiết là cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà tịnh độ ở đây nó có rất nhiều, nhiều tịnh độ lắm. Mình muốn về tịnh độ nào thì mình cứ cầu sanh về đó. Ở nơi tịnh độ chúng ta dễ tu hành là tại vì ở nơi đó bạn đều là thiện tri thức, bạn đều là chư vị Bồ Tát, đều là chư vị thượng thiện nhân. Không ai gây gổ với chúng ta, không ai làm khó dễ với chúng ta, cho nên chúng ta thoải mái dễ tu, niệm thiện nó dễ tăng tiến. Vì cái mục đích như vậy đó mà chúng ta phải phát tâm tu học ngay bây giờ, không có chờ đợi. Cái mục đích thứ năm là cầu nguyện cho chánh pháp trụ ở tại thế gian. Kính thưa đại chúng, đây là cái mục đích hết sức là quan trọng. Bởi vì mình đã tu để giải thoát rồi thì đương nhiên là mình không có muốn rú cầu để những người sau phải rớt xuống địa ngục, mà chúng ta phải muốn rằng cái cầu chúng ta đi qua là phải để cho tất cả mọi người cùng đi. Thành ra vì vậy cái pháp mà chúng ta đã được cái cơ duyên nghe thực tập để mà trở thành một con người tốt, chúng ta cũng muốn tất cả những người khác cùng theo cái dấu chân của mình. Thành ra vì vậy đó, chúng ta cầu nguyện để cho Phật pháp được trường tồn trụ ở tại thế gian để mà làm lợi ích cho chúng sanh nhân loại. Với cái tâm niệm pháp phải trụ ở thế gian để làm lợi ích cho chúng sanh, cho vạn loài, thành ra vì vậy chúng ta là cái người phải nhận trách nhiệm. Một khi mà thấy đạo lý suy vi là chúng ta phải nhào vô để làm sao, để gánh vác. Cho nên bây giờ đó, ở tại hải ngoại này đó, thiếu tăng thiếu ni, quý Phật tử phải thấy mình có một phần trách nhiệm, thôi đi xuất gia cho nó nhiều. Sao không vỗ tay hả? Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thấy mình có một cái trách nhiệm, phải học cái câu á, coi như là giặc đến nhà là đàn bà phải đánh, hay là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Dầu cho là mình cái người mà vô tướng bất tài, nhưng mà biết rằng là cái xã hội này đang cần cái nhân sự như vậy, cho nên thôi ngại gì mấy cái chuyện đời ở thế gian đó, mình bước một bước cho nó dài, đi thẳng với chùa Dược Sư đi cho rồi, để mà mình cùng lãnh trách nhiệm với các thầy để mà làm cho Phật pháp trụ ở tại thế gian. phải nghĩ như vậy thì Phật pháp mới trường tồn. Mà mình phải làm như vậy đó thì mình mới có cái cơ sở để mà mình vững tâm mình tu. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, nhờ ân của sư trưởng mà chúng ta thấy được tự tánh vô thường vô ngã của vạn vật. Chúng ta thấy được những sự khủng bố của thực nghiệp mà chúng ta phát nguyện để mà thoát ly sanh tử. Càng tu càng học, càng dấn thân phục vụ cho chúng sanh vạn loài, thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta không làm uổng công của chư Phật, chư Tổ đã vì đời và trao cho nhân loại một nội dung Phật chất đầy ý nghĩa. Do vậy mà cái sự hăng say nồng nhiệt của chúng ta chính là cách đáp đền công ơn giáo dưỡng của chư Phật, chư Tổ và sư trưởng của chúng ta. Làm được như thế thì dầu cho là không gian có nhạt nhòa, thời gian có đi qua bao lâu đi nữa, nhưng mà hình ảnh của chư Phật, chư Tổ và ân sư của chúng ta vẫn hiện còn tồn tại trong lòng người con Phật, trong lòng của những người đệ tử hiếu kính. Đá mòn nhưng dạ không mòn, tạo khe nước chảy vẫn còn trơ trơ. Kính thưa đại chúng bạch pháp, ân sư trưởng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều trở thành Phật.